Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là tạo nhân thiện lành, được quả thiện lành. Và thượng xoay quanh cái nhân quả báo ứng. Từ bắt đầu từ tổ sư Ứng Quang thì Ngài đã cực lực khuyến tấn chúng sanh phải xem trọng nhân quả. Cho nên cả đời của Ấn Tổ in sách thiện, in những sách nói về nhân quả báo ứng nhiều hơn là in sách Phật. Hòa Thượng nói Ấn Tổ đã nghĩ Phật pháp cũng không kịp, mà phải tích cực gọi là in sách thiện để người ta hướng thiện, người ta sợ nhân quả để mai ra mới còn cứu kịp. Từ Ấn Tổ đã, từ lúc mà Ấn Tổ sư Ấn Quang thì Ngài đã thấy đến dịp, đã nghĩ đến dịp này. Có Hòa Thượng nói mấy đời tổ sư Tịnh Độ mà không in sách Phật, mà lại in sách của Nho giáo, Đạo giáo. Đấy. Cảm ứng thiên, Liễu Phàm Thứ Quấn, An Sĩ Toàn Thư, Dục Hải Hồi Cuồng. Đấy. Là những cái sách của Đạo giáo, Nho giáo. Mà in một cách tích cực, số lượng rất là nhiều. Hòa Thượng nói tại sao mà Ấn Độ lại không in sách Phật mà lại in nhiều sách, sách thiện của tôn giáo khác vậy? Thì Hòa Thượng nói phó treo lại vô trị. Phật pháp không cứu kịp. Hòa Thượng hỏi nói ai sợ nhân quả vậy? Hòa Thượng đặt câu hỏi. Hòa Thượng nói ai sợ nhân quả vậy? Ai xem trọng nhân quả vậy? Tha rảnh ta, có nghĩa là tha nhân người khác chứ không phải là mình. Ngài nói người sợ nhân quả là người khác chứ không phải mình. Tại vì sao? Vì mình vẫn tạo nhân quả, ngày ngày mình vẫn tạo nhân quả, cho nên người khác sợ nhân quả chứ không phải là mình sợ nhân quả. Câu nói này thì chúng ta phải hết sức là phản tỉnh. Mình tưởng là mình biết nhân quả, mình đã sợ nhân quả rồi, mình không dám tạo. Nhưng mà mình vẫn tạo, vậy thì người khác sợ chứ không phải mình sợ. Cho nên Ngài Lý Bình Nam chỉ dâu Ngài Hòa Thượng đó, ông phải tin Phật. Hòa Thượng ngạc nhiên, mình đã giảng kinh thuyết pháp nhiều năm rồi, bắt đầu giảng kinh từ này, trước khi xuất gia, mà khi rời khỏi thầy rồi, bôn ba, khi quay về thăm thầy thì thầy nói ông phải tin nhân quả. Mình cứ nghĩ rằng, và thầy nói mình nghĩ rằng mình đã, tại sao thầy nói vậy? Mình đã tin nhân quả lắm rồi chứ, tại sao? Mình đã tin Phật lắm rồi chứ. Khi nghe lão sư nói thì hòa thượng biết rằng mình không có tin Phật. Tin rồi là tin phân nửa thôi chứ không hoàn toàn tin. Thật ra mọi chúng ta cũng vậy. Đó là những sự nhắc nhở của các vị thầy, gọi là cái câu thành ngữ gọi là khủ khổ phó si, hết lòng hết dạ để mà khuyên bảo. Các ngài không có khuyên suông, không có chỉ là không có chỉ nói trên lời nói, mà các ngài đã làm một cách thiết thực, rồi dùng cái sự thiết thực đó mà nói cho chúng ta nghe. Thế mà chúng ta còn chưa hoàn toàn tin. Mình thấy như hòa thượng cả đời đã cải đổi vận mạng một cách ngoan, gọi là rất là ngoạn mục. Hòa thượng nói đời tôi không có phước báo, không có tuổi thọ, không có cho gọi là không có thông minh trí tuệ. Ngài đã nói nhiều lần như vậy mà. Ngài đã nói đi nói lại nhiều lần, học lực của tôi mới hết trung cấp. Cuộc đời của tôi là không có phước báo, không có tuổi thọ. Thế mà Ngài hình như bắt đầu trước năm 40 là Ngài đã tam bất quản rồi. Không quản tiền, không quản việc, không quản người. Cả cuộc đời chỉ dành cho sự hy sinh phụng hiến. Nhưng mà thật sự mình thấy rõ ràng từ những cái quyết tâm đó mà Ngài đã thay đổi được cái vận mệnh của cuộc đời rất là rõ nét. Từ người không có tuổi thọ thì tuổi thọ hơn gấp đôi rồi. Ngày xưa thầy bói xem là ngài chỉ có 45 tuổi, không thể nào vượt quá 45 tuổi. Con người này không thể nào sống bao quá 45. Nếu mà Ngài đã sống hơn 95, vậy thì hơn gấp đôi tuổi thọ mà thầy Bối đã ở đó. Không địa vị, không phước báo, thế mà địa vị của Ngài ở trong lòng của biết bao nhiêu con người ở trên cái thế gian này. Còn phước báo thì không có gì hết mà làm được rất nhiều việc. Rõ ràng là tâm nghĩ sự thành. Đó là kết quả của tạo nhân thiện lành thì nhất định có được quả thiện lành. Và thật nói, bạn đem tiền đi đóng bảo hiểm, cái bảo hiểm đó cũng không chắc. Bạn đem tiền đi đóng bảo hiểm thì tiền bảo hiểm nó cũng không chắc. Bạn đem tiền đi trồng nhân thiện lành thì chắc chắn cái bảo hiểm đó sẽ chắc chắn. Chúng ta đã nghe người xưa nói mà, nhất ẩm nhất chát mạc phi tiền định. Một bữa ăn một ngụm nước là do tiền định. Tiền định là phước báo mình đã định. Vậy thì mọi cái mình cứ để cho phước an bài. Đó là nói cái người chưa có niệm Phật. Còn người niệm Phật thì sao? Người niệm Phật biết câu niệm câu A Di Đà Phật rồi thì chân thật mà niệm Phật, mọi sự để cho Phật A Di Đà an bài. Câu này không phải tôi nói đâu, và thượng nói đấy. Bạn niệm Phật mà bạn còn lo gần lo xa, lo được lo mất, bạn lo hả? Vậy thì Phật sẽ để cho bạn lo. Mà bạn lo thì đó là vọng tưởng. Còn Phật lo thì mới chắc. Bao giờ giảng sanh? Cơm gạo áo tiền trong tất cả trong cuộc sống thường ngày gần như Phật an bài hết. Điều này nói ra rất rất nhiều người khó tin lắm. Từ 10 năm trước tôi đã nghe được lời nói này của Hòa Thượng, cho nên tôi làm theo. Và có những cái kết quả nó an bài một cách hết sức là di diệu. Nhiều lúc không muốn nói ra, nói ra thì có người nói thầy nói nhiều gì mình quá. Chả lẽ bây giờ mình lấy ai bây giờ đây? Hòa Thượng nói Hòa Thượng làm được đấy, tôi làm được đấy. Tôi đã cải tạo vận mệnh ngay trong cuộc đời này. Mọi người thấy đấy, không phước báo, không tuổi thọ, không có trí tuệ. Hòa Thượng cũng đã thường nói như vậy. Đến bây giờ bản thân tôi cũng vậy. Nhà ở, tất cả nói ra tưởng chừng như là phim thần thoại, nhưng mà hoàn toàn là không tích cớp, không khởi tâm động niệm. Vậy mà có. Cách đây cũng khoảng hơn 10 năm, có hai vị cư sĩ đến nói với tôi rằng hai chị em đó là chỉ là bạn đồng tu thôi, kết thân nhau rồi cùng tu, nhưng mà hai người đó là liệm trì chú cho tu mật tông. Thì hai vị đó trì chú đến mức mà cái vị thần ở trong cái pháp tu đó, nói cái thần gì đó mà tôi quên tên, nói rằng chính người, chính cái vị thần đó hiện thân ra là một người đi mua một cái căn chung cư, mua trả bằng tiền đàng hoàng nha, mua căn chung cư cho hai cô đó. Thì cái lúc đó cậu đến cậu nói với tôi ngờ ngỡ, lúc đó mình mới bắt đầu về kinh vô lượng thọ, mình ngờ ngỡ, mình biết rằng cái cô này cậu không nói gạt, nhưng mà làm gì có một cái chuyện huyền bí đến như vậy. Sau này mình thật sự mình hoàn toàn là tin. Chứ cái lúc mà cô nói mình nửa tin nữa. Mua một cái căn chung cư tại cái tòa chung cư ở Thanh Đa. Hai cô ở. Rất thân với thân. Cái cô mà đi nước ngoài, cô muốn đem cái gọi là cái pháp cô truyền cho tôi. Hôm trước tôi nói thôi cô để dành xài đi, tôi không có. Bởi hòa thượng nói các bạn nghĩ rằng Phật không có thể hiện thành giám đốc, không có thể hiện thành một người có tiền để thành toàn cho cái Phật sự của bạn hay sao? Bạn không tin rằng Phật Bồ Tát có năng lực đó sao? Bạn chưa có được sự hỗ trợ thiết thực, là tâm của bạn chưa có chân thành. Phật Bồ Tát thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Nếu bạn chưa có chân thành, chưa có hết lòng hết dạ vì chúng sanh, bạn còn tự tư tự lợi, vậy thì Phật Bồ Tát lo cho bạn thì bạn Phật Bồ Tát hại chết bạn rồi. Rõ ràng đúng không? Nếu mà chúng ta tham, lòng tham ta vẫn còn, mà đưa tiền tỷ trong tay ta mà nhiều tỷ quá thì sao? Có thể mất đạo tâm. Cho nên chưa có cảm ứng được Phật Bồ Tát là lòng chân thành của chúng ta chưa đủ. Hôm trước có người họ nói với tôi, họ làm cái trang web này ấy, thì hệ thống trung tâm của họ sẽ hoạt động được thoải mái, rồi hệ thống Kha Minh Đức cũng hoạt động thoải mái. Tôi nói sai rồi. Chúng tôi làm không cần cái sự gia gọi là cái sự không cần cái sự kêu gọi, nếu mà còn sức còn lực thì làm, không còn sức còn lực thì đóng cửa nghỉ. Vì tất cả những việc làm đó là vì phục vụ chúng sanh, vì lợi ích chúng sanh. Mà tôi tin chắc rằng Phật Bồ Tát thiện thần phải giàu vì bổn nguyện của các ngài mà. Bổn nguyện của các ngài là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phật đã nói rồi, Phật thị môn chung bất xả nhất nhân. Trong nhà Phật không bỏ xả bỏ ai cả. Cho dù là một kẻ đại ác, bây giờ họ đang ác, không khuyên được, đợi đến lúc mà họ đã họ đã hồi đầu chuyển ý rồi đó, thì sẽ đến hay lúc mà họ đã tơi tả te tua rồi đó, thì sẽ đến để giáo hóa họ. Chúng ta thấy có người ở thế gian cứ lo được lo mất, lo lời lo lỗ, mà tất cả ở trong cái tâm của đó, ở trong cái tâm là gì? Tự tư tự lợi là chính. Mà cái tâm ngày ngày tự tư tự lợi thì tất cả những việc làm của họ là điều gì? Đều là tạo nghiệp, đều là ác cả. Cái việc thiện, lấy cái cười, lấy người khác để mà làm việc thiện, đối tượng người khác làm việc thiện nhưng mà lợi ích cho mình thì quá là ác luôn. Đối tượng làm việc thiện là tất cả chúng sanh, nhưng mà trong đó không có mình trong đó, thì cái đó mới là chân thiện. Nhưng mà chúng sanh đa phần khởi tâm động niệm là tự tư tư lợi, vậy thì việc làm là gọi là việc làm tốt của họ không phải vì người khác mà chân thật làm tốt, mà vì họ mà làm tốt. Cái việc này nhiều lắm. Cho nên trước đây tôi có một vị thầy bạn thân lắm, ông khoe với tôi là tôi chuẩn bị xây cái trung tâm bảo trợ để nuôi các con. Tôi mới hỏi thầy xác định kỹ chưa, thầy nuôi nó hay là nó nuôi thầy. Ông trợn mắt không nhìn tôi, làm sao? Tôi nói thì các con một ngày cơm ăn cơm ba bữa, quần áo mà không hết, còn chúng ta thì sống một số đời sống xa quá, xe cộ thì đổi liên tục, nhà cửa thì xây tưng bừng, cái việc này tôi nói với vị đó hơn 10 năm trước tôi đã nói. Ông nói chết rồi, chết rồi, giờ làm sao? Thôi để tôi nhường cho người khác. Tôi nói càng chết nữa. Ông nói gì làm sao? Tôi nói thầy thăm 2, thăm 3 mà thầy giao cho người khác nó thăm 10 thì chết nữa. Thì thôi tạo ra rồi thì phải gắn đi, biết rồi thì mà cố gắng làm cho nó chuẩn chỉnh, rồi cố gắng tạo ra thế hệ truyền thừa tiếp nối phía sau đó, cái người nói thừa nói truyền của mình đó cũng phải tốt. Việc này tôi đã nói cái tay 10 năm. Cho nên chúng ta nghe trong kinh Nhân Quả đó, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát làm việc gì cũng xem cái việc đó có tạo cái nhân quả hay không, có tạo ra những cái nhân bất thiện hay không. Nếu mà tạo ra nhân bất thiện thì nhất định tương lai phải gặt lấy những cái quả bất thiện, không thể tránh được. Cho nên trước khi làm thì Bồ Tát đã hết sức là xem coi. Cũng giống như người nông dân vậy, khi mà gieo trồng hạt giống, người ta rất là chú trọng cái hạt giống. Cái hạt giống mua ngoài chợ đem về trồng nó khác hoàn toàn. Nhưng cái hạt giống mà mình trồng lên cây tại cái đất đó, mình lưu lại, mình lấy giống, mình trồng lại, khác hoàn toàn luôn. Đó là kinh nghiệm của lao động. Đúng là lao động. Thầy Trần nói đó, lao động sanh trí tuệ. Có ai tin nào, cái đậu đũa ngày hôm qua tôi hái là 8 tấc, gần 1 mét đó. Thì bây giờ vẫn còn trái đầy ngoài kia. Không thể tưởng tượng nổi. Hơn 8 tấc chứ không dưới 8 tấc. À, cái tủ đông mà tôi để trên đầu tòa, trên cái mặt tủ mà nó thòng luôn tới ở dưới cái kịch, ở cái mép dưới của cái tủ đông, thì thử bao nhiêu cao. Rõ ràng nhân tốt quả tốt, nhân xấu thì nhất định quả xấu. Cái đậu que cũng vậy. Hồi lúc mình đầu mình đi mua ở chợ về mình trồng, nó ăn trái chừng bao nhiêu à, mà nó không có tròn, không có mập. Mình để giống lại, mình trồng nó, mà cái đợt đầu nó rất là sâu. Khi mình để giống là mình lấy cái giống đó mình trồng lại cái đất đó, trên đất của mình. Hai lần rồi nha, thì cái trái đậu hơn một gang, chín hạt. Cái trái đậu nó tròn giống như cái ngón tay của mình vậy nè, hơn một gang tay. Thì mình thấy, ồ, đúng là nhân tốt quả tốt. Cái hạt giống người ta bán cho mình, trong đó nó có mầm bệnh, chứ nó mình trồng nó không tốt. Mình để lại, mình khi mình để giống, mình để lại những cái trái nó suông, nó đẹp, nó to. Đó là mình đã lựa từ ban đầu mà. Rồi mình để lại, mình bảo quản, mình không có để quá lâu, mà mình cũng không có phơi cho nó quá khô. Mình nó vừa khô rồi là mình đem ra mình ngâm, mình lên rất là nhanh. Cho nên Bồ Tát sợ nhân. Nhân mà không chú trọng thì quả sẽ không tốt. Nhưng mà lạ đời là chúng sanh sợ quả trong. Chúng sanh thì quả đến thì mới kêu trời. Còn lúc tạo nhân á, thì cứ tùy tiện mà tạo. Tâm bành lục đặt nổi lên rồi thì chẳng có sợ nhân quả nữa. Người mà tính xấu nhân quả thì rất là, cho dù tam bành lục tặc nổi lên ấy, thì cũng chặn ngay chứ không dám để cho nó nặng. Để nó tùy tiện tạo tác. Tại vì mà tùy tiện tạo tác thì nhân quả khôn lường. Sống mà ngồi ha, mọi người đang ngồi nóng hầm hập, thầy ngồi đây lạnh lạnh sổ mũi. giờ này thì bắt đầu nó lạnh nhiều hơn tí. Ngồi mình không chuyển động chân tay thì bắt đầu nó lạnh. Với hòa thượng nói thành thật mà nói, ai không tin nhân quả vậy? Chúng sanh thường tình không tin. Mà thậm chí những người ngày ngày niệm A Di Đà Phật như chúng ta cũng không tin. Và tự nói cái này để chúng ta phải chú ý. Và tự nói nếu bạn chân thật tin nhân quả rồi thì trong ta tâm của bạn còn thị phi nhân ngã sao? Thị phi là phải quấy, nhân ngã là ta, lại ta với người. Người này là người tốt, người kia là người xấu. Suốt ngày cứ đi bàn luận chuyện tốt xấu dài ngắn của người khác. Và thường nói người tính nhân quả thì không thể nào làm việc như vậy. Còn ưa thích, gọi là còn ham thích bàn luận gì tốt xấu thì người đó chân thật chưa tin nhân quả. có thể thấy được rằng cái việc này không dễ dàng. Chúng ta thấy không dễ dàng. Người xưa cũng nói người mà nói chuyện thị phi là gì? Là người thị phi. Ai là người thị phi? Người đem chuyện thị phi mà nói thì người đó chính là người thị phi. Bởi Hòa Thượng nói các vị từ nơi đây mà suy nghĩ xem. Như vậy thì chúng ta có tin nhân quả hay không? Hòa Thượng nói tất cả những việc tốt xấu phải quấy đến chỗ tôi là dừng lại. Những cái chuyện mà dài ngắn thì gọi là tốt xấu gì đó, khi mà đem đến Ngài nói cho Ngài nghe là Ngài cũng chẳng nghe và cũng chẳng bao giờ lặp lại. Cho nên Ngài nói tất cả những việc phải quấy tốt xấu đến với Ngài là dừng lại, không có tiếp diễn. Ở trong kinh Kim Cang, Lục Tổ Huệ Năng đã nói đó, nếu là người chân thật tu hành thì không thấy lỗi thế Ngài. Đâu có thời gian rảnh đâu mà đi thấy, mà chỉ là ngày ngày kiểm soát cái lỗi của chính mình. Lần hôm trước chúng ta cũng đã học cái bài Hòa Thượng nói, một ngày mà mình không thấy mình có lỗi thì coi như ngày đó mình đã uổng phí một ngày. Mà nếu hai ngày mà mình thấy mình không có lỗi thì coi như đã uổng phí hai ngày. Mình nói gì, chả lẽ ngày nào mình cũng có lỗi à? Mình có người sẽ ức nói, chả lẽ ngày nào mình cũng có lỗi hay sao? Mình thử nghĩ đi. Trong kinh Địa Tạng nói, chúng sanh diêm phù đề khởi tâm động niệm đều là lỗi. Chả lẽ Thích Ca Mâu Ni Phật nói như vậy là nó quá chăng? Chúng sanh diêm phù đề khởi tâm động niệm vô bất thị nghiệp, có nghĩa là tất cả đều là nghiệp, là lỗi. Vậy thì một ngày mà mình không nhận thấy lỗi lầm thì có như một ngày đó mình chưa có phản tỉnh, một ngày luống qua. Một năm mà không có sự phản tỉnh thì một năm nó luống qua. Cả một đời không có sự phản tỉnh thì cả một đời đó uổng phí. Hai người xưa có câu là gì? Nhược kiến tha nhân phi, tự phi khước thị tả. Chữ tả là sai, thố. Chữ tả có nghĩa là thố, thố là sai. Nếu người thấy chuyện thị phi, có nghĩa là người mà thấy chuyện tốt xấu, vậy thì chính mình đã sai rồi. Nói chỗ này cũng phải hiểu, hôm trước tôi cũng đã cắt nghĩa rồi, nhưng hôm nay phải cắt nghĩa lại. Nếu vậy thì mình nói, ôi thế gian này đầy sai lầm mà mình chẳng thấy à? Vậy thì mình là mãn mù bu rành, là nghĩa là người mất trí. À, vậy thì trở thành người mất trí sao? Thế gian này nó lỗi lầm thị phi nhân ngã quá nhiều mà nó mình không hề thấy, vậy thì mình là người mất trí. Thấy rất rõ nhưng không hề vướng bận, không dính ở trong tâm, không dính mắt. Mà chỉ nhìn thấy cái kiểm soát cái lỗi lầm của mình, phản tỉnh ở lỗi lầm ở chính mình. Chứ không phải ngoài ngày mà đi phân tích rằng anh A hôm nay quá xấu, anh B hôm nay xấu vừa vừa, anh C hôm nay tốt, anh B hôm nay nửa tốt nửa xấu. À, biết thấy hết, đâu có gì hòa thượng ngày ngày bị người ta gạt mà vẫn để cho người ta gạt. Khi cái vừa cái người mà đi gạt, đi vừa gạt tiền xong đi ra, hòa thượng đi vô đi còn đụng vai người kia mà vô, hòa thượng đi vô thì cái lúc đó hòa thượng còn trẻ. Cái gì hòa thượng già nói, anh có thấy cái anh mới đi ra không? Dạ có. Hôm nay anh ấy cũng đến gạt tôi nữa đó. Hòa thượng nói, ủa sao người ta gạt mà hòa thượng vẫn để người ta gạt nữa? Ừ thì người ta gạt thì, người ta muốn gạt thì người ta để cho người ta gạt. Gạt tiền nha, mà gạt không phải một lần mà gạt là ba bốn lần rồi. Hôm nay đến gạt nữa. Hòa thượng nói đó, họ đánh đến gạt. Biết rõ luôn. Hòa thượng định xong lúc còn trẻ, nói, ủa sao ngài, tại sao ngài để cho, tại sao ngài biết người ta gạt mà ngài vẫn để người ta gạt? Nói, ờ thì họ muốn gạt thì để cho họ gạt. À, không phải là bị gạt mà không biết đâu. Biết rõ tường tận luôn. Chứ không phải nói là bất kiến thế gian quá, nghĩa là không thấy lộ thế gian, không biết gì hết. Thì hòa thượng nói, chẳng lẽ mình tu hành trở thành cái người mà, cái người mất trí? Không thể thành người mất trí, rõ ràng tường tận, nhưng không để trong tâm. Cho nên chúng ta biết, nhân thiện lành thì nhất định sẽ có quả thiện lành. Không chỉ là thân khẩu, chúng ta tạo nghiệp, khởi tâm động niệm cũng là tạo nghiệp. Thấy ghét, có gì giỏi đâu. Trong lòng quá mình nghĩ, thấy người ta giỏi mình nghĩ, có gì giỏi đâu. Để khởi tâm thôi, chẳng ai biết, chẳng ai thấy, tưởng chừng như là không có tạo, nhưng mà đã tạo. Trong kinh Địa Tạng nói, chúng sanh diêm bồ đề khởi tâm động niệm đều là tội. Còn trong kinh Hoa Nghiêm thì nói sao? Chúng sanh thời mạt pháp, bất kính tam bảo, bất hiếu cha mẹ, chuyên tạo ác nghiệp, không tạo thiện nghiệp. Cho nên nghiệp nhân quả báo trong tất cả các kinh, Phật nói đi nói lại, nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Đạo giáo cũng nhắc, Nho giáo cũng nhắc. Chúng ta thấy đạo lý ở trong cảm ứng, cảm ứng thiên. Hòa thượng nói câu mà phàm phu tội nghiệp phàm phu có mấy người sợ. À, thầy dùng cái từ là gì? Tha pha. Tha pha là anh ấy sợ chứ tôi không có sợ. À, nghĩa là chính mình không có sợ, người khác sợ. Đôi khi mình miệng mình vẫn nói đạo lý nhân quả, nói như thật, nhưng nói rồi vẫn tạo, tạo những cái nghiệp bất thiện. Vậy thì hòa thượng nói ai sợ? Người khác sợ. Ngoài mình sợ. Người khác sợ cho nên người khác không dám làm. Còn ta ngày ngày ta vẫn tạo nghiệp. Ta ngày ngày ta vẫn tạo nghiệp, tạo tác, vẫn tạo cái nghiệp bất thiện. Có thể thấy được rằng người khác sợ chứ không phải là mình sợ. Ngài đưa cái đạo lý này rõ ràng là để chúng ta, nhắc nhở chúng ta. Định luật nhân quả là chất thật. Chính mình giác ngộ sâu để mình làm được thì chính mình được độ. Phật có ân đức với chúng ta rất là to lớn. Đó là ngày ngày giáo huấn chúng ta, nhắc thức chúng ta. Chúng ta nghe lời giáo huấn của Phật rồi, chúng ta giác ngộ rồi, chúng ta phải biết quay đầu nên làm những gì nên làm và không nên làm những gì không nên làm. Như vậy thì chúng ta mới có thể được độ. Hòa thượng nói chúng ta sống ở thế gian này, có người ta đã xem thường cái đi cái nhân quả báo ứng. Không xem trọng cái luân lý đạo đức. Vậy thì chúng ta phải làm ra cái điển phạm. Chẳng những chúng ta làm theo lời giáo huấn của Phật để chính mình độ được chính mình, mà mình còn giúp đỡ cho chúng sanh khổ nạn. Mình nỗ lực, mình làm ra cái tấm gương để cho người ta xem thấy. Họ thì cực lực làm ác, còn chúng ta thì đoạn ác tu thiện. Họ thì cực lực nỗ lực sát sanh hại vật, chúng ta thì làm ra chẳng những không sát sanh hại vật mà còn bảo hộ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Họ xem thường đi cái đạo lý nhân quả, mình thì tuân thủ đạo lý nhân quả. Họ xem thường đi cái luân lý đạo đức, mình thì tuân thủ làm theo giáo huấn của Thánh Hiền để làm tốt đi cái luân lý đạo đức. Họ thì xem thường đi cái kỷ cương, không tôn trọng luật pháp. Chúng ta thì tuân thủ gọi là kỷ cương, chúng ta tôn trọng luật pháp. Hòa thượng nói trong cái thời mạt pháp này thúc đẩy gọi là phổ biến rộng cái đạo lý nhân quả là vô cùng bức thiết. Mình thấy mấy ngày nay mình xem báo, mình thấy nó sao mà biết bao nhiêu con người, gần 30-40 ngàn người, trời nóng 30-40 độ, 39-40 độ như vậy mà bịt kín từ đầu tới chân. Còn họ thì thông thả tụm 3, tụm 7, tụm 10 tụm 20 để mà ăn nhậu. Bàng quan với cái nỗi khổ của người khác. Đến nỗi mà công an đến phải xử lý hết, phạt hành chính. Vừa rồi cái chuyện ở ở Bảo Lộc chính phủ lại yêu cầu giãn cách, đừng quá tụ tập, không quá đông, quá đông mọi người. Thế mà ở Lào Cai, Hà Nội, ôi khắp tỉnh thành đi về tập trung về đó để mà khai trương. Đó, riêng cái chỉ có một người ở trong cái buổi nói chuyện của một cái hội truyền giáo đó, mà biết bao nhiêu người bây giờ đã tốn kém, biết bao nhiêu người muốn biết được bao nhiêu tiền của quốc gia, tổn hại về mặt gọi là kinh tế của dân thì không biết bao nhiêu mà nói. Đó là hành động xem thường đến cái nhân quả, quá xem thường. Cho nên hòa thượng nói, và cái câu này hòa thượng nói cách đây là 30 năm rồi nha, chứ không phải là bây giờ nha. Mình đừng tưởng là cái bài này hôm nay chúng ta học đây là mới đây nha. 30 năm trước. 30 năm trước ngài đã nói rồi. Chúng sinh thời mạt pháp ngay trước mắt này. Cái đạo lý nhân quả này cần phải gọi là phát dương quang đại, cần phải nhắc đi nhắc lại để người ta nhớ được cái đạo lý này. Nếu mọi người mà hiểu rõ cái chân tướng sự thật, cái đạo lý của nhân quả, thì xã hội sẽ được cứu. Rõ ràng chúng ta thấy không? Xem thường luật pháp, xem thường sự răn dạy của lãnh đạo, của quốc gia. Cho nên để đến nỗi mà nó để cho bao nhiêu con người phải tốn biết bao nhiêu công sức. Và thường nói có người cho dù là cái tâm bất thiện, cái tâm của họ bất thiện, nhưng họ biết được cái đạo lý nhân quả. Nhân ác quả ác, nhân thiện quả thiện. Tâm của họ ác nhưng mà họ biết rõ được cái đạo lý nhân quả, thì họ cũng thúc liễm, họ cũng dè dặt, họ cũng không dám tùy tiện để mà tạo tác. Có muốn làm cũng không dám. Cho nên ngày xưa tôi thấy các chùa, các đình vẽ những cái tấm tranh mà thập điện diêm vương rất là tuyệt vời. Tôi là người được độ đấy. Mà lúc nhỏ mà đi chùa với bà nội mà thấy nói dối cắt lưỡi, trời ơi, mỗi lần mình nói lỡ, nói dối mình nhớ cái cảnh mà Diêm Vương nắm cái lưỡi dài ra để cái dao cắt thân kinh hồn vậy, không dám. Ăn cắp thì bị chặt tay, cho nên sợ, quá sợ. Cho nên hòa thượng nói chúng sanh thời kỳ mạt pháp thúc đẩy cái đạo lý, cái sự thật của nhân quả là việc vô cùng bức bách. Cho nên chúng ta thấy trong tất cả những bài chuyên đề chúng ta học, hòa thượng rất nhắc đi nhắc lại. Có nhiều người nói, ủa, này nghe rồi, biết rồi, khổ quá, nói hoài. có đây. Họ còn nói cái ông này, ông lặp đi lặp lại hoài những cái chuyện nghe nó nhảm. Có đấy. À, chúng ta nghĩ
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.